Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu trong giờ phát thanh buổi sáng 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn gọi về văn phòng Empire Office làm hẹn đến văn phòng Empire Office gặp luật sư tham khảo thêm về trường hợp riêng của mình, gọi 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, nói chào Khánh Thi và cũng xin chúc Khánh Thi một ngày thật là hạnh phúc và vui tươi. Xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay chúng ta nói một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn một chút xíu về hợp đồng, về vấn đề mướn nhà nhá. Chúng ta thì tiếng Việt Nam có nhiều chữ mình đi chung với nhau gọi là mướn nhà, mướn cửa. Nhưng mà có lẽ mình không mướn cửa, mình mướn cái nhà, mình mướn cái căn hộ. Cái chuyện này nó liên quan đến cái vấn đề hợp đồng mướn nhà. Những ai mà là chủ nhà thì quý vị sẽ biết thêm một chút về cái vấn đề này. Qua cái vấn đề này, những người đi mướn nhà, quý vị sẽ biết cũng khá nhiều về cái vấn đề mướn nhà. Khi quý vị đi mướn nhà thì quý vị mướn, một là chúng ta mướn hàng năm, chúng ta mướn 2 năm, hoặc là chúng ta mướn từng tháng một. Từng tháng thì tiếng Mỹ nhiều người hiểu và nhiều người đã biết cái chữ này month to month, tức là từng tháng này qua tháng khác. Thì nếu chúng ta mướn từ tháng này qua tháng khác thì cái người chủ nhà cho mình ở 30 ngày, đúng không? 30 ngày xong rồi hết 30 ngày cái mình trả tiền nhà, cái người chủ nhà cho mình ở 30 ngày nữa. Thế là chúng ta cứ tiếp tục 30 ngày từ tháng này qua tháng khác. Vậy thì cái điều khoản dân sự 1934 nói cái gì? Nói rằng là nếu mà cái việc mướn một cái gì đó mà nó hết hạn bởi cái sự muốn của một trong hai người đây là người mướn và người đi mướn, người cho mướn và người đi mướn, nó sẽ được hết hạn bằng cách là cái người nào đó muốn hết hạn phải báo cáo cho cái người kia biết trong tất cả mọi trường hợp, và nhất là khi mà cái người đi mướn nhà này đã chết hoặc là đã không còn đủ trí khôn để mà làm cái hợp đồng này nữa. Tại sao cái hồ sơ này tôi đưa cho quý vị? Thấy rằng là khi mà một người đi mướn nhà đã mất thì cái người mà ở chung cái căn nhà đó với cái người mướn nhà đó có quyền được tiếp tục ở trong căn nhà đó hay không? Hay là cái người chủ nhà đó có phải cho cái người ở trong cái căn nhà đó cái sự báo cáo là phải dọn ra nơi đó trong 30 ngày hay không? Đây là hai cái câu hỏi mà cái người chủ nhà có nhà cho mướn cần phải để ý, và cái người đi mướn nhà hoặc là cái người ở chung với cái người đi mướn nhà cũng cần phải để ý. Ở signee, tiếng Mỹ nó gọi ở signee, tức là cái người mà được chuyển cái bổn phận và cái quyền của cái người đang mướn cái chỗ này, nhất là những người mà mướn cái nơi làm thương mại đó. Quý vị mướn cái chỗ làm thương mại với cái người chủ đất thì quý vị là tenant. Nhưng khi quý vị quyết định bán cái thương mại đó và quý vị yêu cầu cái người chủ đất cho phép cái người mà mình bán cái thương mại đó được đứng vào cái vị trí của mình thì cái người đó gọi là assignee. Mà mình là cái người assign, là mình là cái người chuyển cái quyền đó và cái bổn phận đó thì mình gọi là assignor. Và vì vậy, khi chúng ta làm những vấn đề liên quan đến hợp đồng, nhất là những quý vị mua bán thương mại, chuyển nhượng thương mại, rồi quý vị phải làm cái việc gọi là chuyển nhượng cái hợp đồng, cái lease, quý vị cần phải có luật sư. Để luật sư họ giải thích giúp cho quý vị về cái việc mà quý vị cần phải làm sao cho nó đúng. Chúng ta không thể nào nghĩ những cái sự đơn giản nó xảy ra như là tôi biết chị, vì chị được giới thiệu bởi người bạn của tôi tin tưởng chị như thế này như thế kia, thậm chí có những người còn bằng lòng đứng tiếp tục cái ly cho cái người đã mua thương mại của mình nữa kìa. Nhưng mà chuyện đó tôi đã không bao giờ đồng ý. Và những cái hợp đồng, khi quý vị có những cái hợp đồng mà nó liên quan đến những cái việc như vậy, mướn nhà, mướn thương mại, hợp đồng, làm việc với cái bộ phận nào, quý vị phải có cái bản copy, bản duplicate. Tôi không hiểu tại sao nhiều khi hỏi đến cái bản copy, quý vị nói tôi không có, nhất là những người mà đi mua thương mại, xong rồi mướn lại cái chỗ thương mại. Tôi hỏi cái bản master lease đâu, tức là cái bản mướn nhà mà ngày xưa chính đâu, không có, họ không đưa cho tôi. Quý vị là cái người đi mua thương mại, quý vị là cái người đứng vào cái vị trí mướn cái chỗ đó, thì tại sao quý vị lại nói là người kia không đưa, phải đưa, nhá. Và nhưng mà trong cái hồ sơ này, quý vị sẽ thấy rằng là tại sao nó phức tạp, tại sao nó phải đi đến cái chỗ này, vì là cái người đang ở cái nơi này không có tên trên cái hợp đồng cho mướn nhà. Và cái người đang ở cái nơi này, một phần là nó liên quan đến cái sự cảm xúc, đến cái tình thương của một người mẹ đối với một người con đã mất. Cho nên chúng ta phải separate, tức là chúng ta phải chia ra cái sự cảm xúc của mình với luật. Hai cái nó khác nhau. Nhất là chúng ta lúc nào cũng dùng cái sự cảm xúc, tức là cái emotional part của mình, cái phần emotional của mình để mà mình cãi, để mà mình nói rằng là như thế này, như thế kia. Và thêm một điều nữa, ở San Jose và Santa Clara County, chúng ta có những căn nhà ở dưới cái dạng gọi là rent control, tức là kiểm soát bởi cái bộ phận mà cầm quyền cho phép cái số tiền nhà đó như thế nào và những điều khoản khác trong cái quy định đó. Đây là nơi mà rent control, nhưng mà không nói đến rent control ngày hôm nay. Chúng ta nói đến cái hợp đồng nhá. Cái cô này cô ấy mướn một cái nơi ở, một cái apartment. Thì cái thời gian cô mướn bắt đầu từ 15 tây tháng 1. Nếu chúng ta nói là chúng ta mướn vào ngày nữa giữa tháng, thì cái hợp đồng của mình nó đi từng tháng, thì nó sẽ ngừng ở giữa tháng năm sau, ở tháng sau nhé. Tức là chúng ta đi từ 15 tây tháng 1 đến 15 tây tháng 2, và cứ thế chúng ta cứ đi 30 ngày như vậy. Và cái hợp đồng này nó không có một cái ngày hết hạn. Nó không có ngày hết hạn là tại sao? Tại vì cái hợp đồng này chỉ có 30 ngày thôi. Nếu mà một trong hai bên, người mướn nhà và người chủ nhà, không muốn ở hay là không muốn cho mướn nữa, thì chúng ta đưa cái tờ giấy báo cáo: tôi muốn cô dọn ra, tôi muốn anh dọn ra trong 30 ngày. Hoặc là tôi muốn ngừng không mướn chỗ này trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày này cho tới ngày này. Không phải là từ mùng 1 nhé, không phải là từ mùng 5 nhé, mà từ 15 tây cho tới 15 tây. Ok? Vậy thì cái điều khoản 1934 đã nói gì với chúng ta? Nói rằng là cái hợp đồng này nó sẽ hết hạn bởi cái sự báo cáo cho cái người phía bên kia biết rằng là cái sự ra đi của người mướn nhà, hoặc là cái sự không có đủ trí khôn để mà làm cái hợp đồng mướn nhà tiếp tục. Còn những cái trường hợp khác thì không có bãi bỏ như vậy được. Tức là nếu chúng ta mướn căn nhà này và chúng ta có một cái hợp đồng một năm, thì cái hợp đồng nó sẽ kéo dài đến một năm. Cái mà chúng ta phải để ý ở đây là nếu chúng ta vào, chúng ta ở với cái người đã mướn nhà, thì người chủ nhà họ phải để ý, và cái người chủ nhà cần phải biết cái việc mình phải làm như thế nào. Mình cho một người mướn nhà bây giờ đùng một cái 5 người ở trong cái nhà của mình mà không có tên tuổi của những người này, thì chúng ta có muốn hay không? Nhất định là không. Cho nên chúng ta phải để ý ha. Và nếu chúng ta mướn cái chỗ này một năm mà mới có 6 tháng cái chủ nhà kêu mình đi, chúng ta có bằng lòng hay không? Không. Tôi biết những cái câu nói này nó rất là đơn giản và nó rất là không cần thiết hay làm sao đó, nhưng mà rất là nhiều người hỏi những cái câu hỏi đơn giản như vậy, cho nên tôi phải nói rất là đơn giản để cho quý vị thấy rằng là tại sao cái việc này cần phải nói đến. Có rất là nhiều người chủ nhà bận rộn quá, không để ý gì cả. Cái việc gì nó xảy ra trong căn nhà này cũng chả cần biết đến, để miễn là cái người mướn nhà họ cứ gửi cho mình cái tiền nhà hàng tháng, thế là mình vui rồi, có tiền nhà, mình trả tiền nhà cho cái nhà mình đang mua làm chủ, và mình không bị nợ nhà băng, mình không thiếu nhà băng thì mình vui rồi. Nhưng mà trong cái việc này, cái người con của cái bà này, họ cố mướn căn nhà này và cố mướn hàng tháng một, cô đã mất 4 năm trời. Cô mất 4 năm trời mà người chủ nhà họ cũng không biết. Làm sao họ biết được, khi mà cứ mỗi tháng bà này bà đi mua một cái money order, cái check, bà để tên con của bà là người gửi, rồi bà gửi tới cho người chủ nhà thấy check gửi tới, ok, thế là xong. 4 năm trời họ không biết cô này, cô ấy đã ra khỏi căn nhà này rồi. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng mướn nhà, và rồi chúng ta sẽ đi tới cái câu hỏi rằng là vậy thì cái bà này bà ở đây và cái người chủ nhà có thể trục xuất bà ra khỏi nhà hay không, khi mà bà đã ở đây 4 năm trời như vậy. Cái câu trả lời mà chánh án ở tòa sơ thẩm trả lời như thế nào? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 trong sở phát thanh. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Khi cái người chủ nhà biết ra là bà đang ở đây mà không phải con của bà, là cái người ký cái hợp đồng, thì người chủ nhà mới yêu cầu bà ấy dọn ra cho bà 30 ngày. Nhưng mà bà ấy không chịu. Từ sau khi con bà mất, bà ấy lâu lâu tới cái căn hộ này để mà bà ấy chăm sóc những cái cây cảnh, bà ấy nói chuyện với con của bà ấy. Bà không làm gì hết, chỉ thế thôi. Rồi một ngày đó cái người chủ nhà mới yêu cầu bà ấy làm một cái đơn, đúng ra là yêu cầu con gái bà đã mất làm một cái đơn, thì bà mới nhờ một cái người con gái khác của bà ký cái chữ ký của cái cô mà đã mất. Và từ đó mới biết ra rằng là cô này cô đã mất 4 năm rồi. Và khi họ đưa cho bà cái đơn yêu cầu bà dọn ra khỏi nơi này trong 30 ngày, thì bà nói rằng là bà ấy đã lấy cái quyền ở đây dưới luật cho phép bà, con gái bà chết. Bà ấy nói rằng là bà ấy đã có nói với cái người chủ nhà là con bà đã chết vào cái tháng cô ta ra đi. Và cái người chủ nhà đã không có trả lời và không nói năng gì bà. Tức là cái người chủ nhà đã bãi cái quyền phản đối và đã nhận tiền nhà của bà ấy từng tháng từ sau khi con gái bà ấy chết. Đó là cái sự chống trả thôi quý vị, đó là cái câu trả lời thôi. Nhưng luật nói như thế nào, đó là một vấn đề khác. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, ok. Dạ, hello luật sư.
Mời.
Em có một câu hỏi là em có một người chị ở Việt Nam á, muốn mua nhà ở vùng San Jose mà muốn đứng tên á, mà mua trả giống như mình trả tiền cash hết á, thì đứng tên ở San Jose này được không chị?
Không có một cái điều khoản nào cấm một người ở ngoại quốc mua nhà ở bất cứ nơi nào trên toàn quốc này, nhất là ở nơi đây, cho nên câu trả lời là được, không có lý do gì mà không được. Nhưng mà vì chị ta là một người ngoại quốc thì nó có những cái sự đòi hỏi giấy tờ khác với những người sống ở thành phố này, tiểu bang này hoặc là quốc gia này nhé, cho nên cái câu trả lời được nhé.
Cho nên khi mà cho em hỏi là khi mà mình muốn mua ở đây thì mình phải nhờ qua luật sư làm giấy tờ đàng hoàng, chứ không có hẳn là mình chỉ qua một cái người agent mua nhà thôi hả?
Ở California này, cái việc mua bán nhà đi qua một cái người trung bình, một cái người gọi là đứng giữa, chúng ta gọi đó là
pro.
Chứ ở California này không có đòi hỏi như những tiểu bang khác. Có những tiểu bang họ đòi hỏi phải đi qua luật sư như là ở bên New York, như là bên New Jersey. Cho nên cái việc mà luật sư hay không, cái đó là cái quyết định ở nơi cái người bán, ở nơi cái người mua nhé.
Dạ, ok. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc chị gặp nhiều may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà muốn gọi về văn phòng Empire Office làm hẹn, đến văn phòng Empire Office gặp luật sư tham khảo thêm về trường hợp riêng của mình, gọi 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Với câu hỏi vừa rồi, tôi không mong rằng là cái sự suy nghĩ là mua căn nhà rồi có thể qua Mỹ này ở với cái thẻ xanh được nhé. Nếu đó là cái sự mà gọi là tính toán thì nên nói về vấn đề EB-5, tại vì mua nhà không phải là một cái phương cách để mà có thể vào Mỹ, để mà có thẻ xanh ở lại nhé. Cảm ơn chị. Thì cái câu hỏi mà tôi vừa mới đưa ra trước khi chúng ta ngừng để có những cái câu hỏi từ quý vị thính giả là cái bà này bà có được quyền ở đây hay không? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Rồi con đặt câu hỏi với luật sư nha con.
Dạ tôi hỏi được chưa?
Dạ xin lỗi, nãy giờ thấy bé nó gọi vào. Dạ xin mời cô ạ.
Dạ thưa luật sư.
Xin mời.
Hello.
Ạ. Mời chị ạ, mời chị.
Thưa luật sư, tôi mướn nhà này hơn 5 năm rồi. Lúc làm giấy tờ mướn nhà đó, luật sư, chủ nhà có đưa cho tôi thêm một cái tờ giấy nói là ở ngoài sân á, mỗi tháng cái tuần lễ thứ nhì á, đúng ngày thứ ba có người sẽ tới lo ngoài sân. Tôi chỉ giúp tưới nước thôi, rồi kêu tôi ký tên, rồi tôi thấy ồ chỉ tưới nước không có gì nên tôi ký vô. Cái năm đầu á, thì họ tới cắt cỏ dọn dẹp xong họ đi, tôi ra tôi thấy sạch sẽ. Nhưng mà mấy cái năm sau thì không có được như vậy. Lúc tôi mướn nhà đó có 4 cái cây thật là to, lá nhiều, cây cam được nhiều, trái cỏ rồi cũng tốt. Vài tháng là họ xịt vòng vòng dưới mấy cái gốc cây, rồi tôi nghĩ họ xịt cỏ lạ. Nhưng mà 2 năm gần đây 4 cái cây to rồi, cây cam cỏ rồi nó gần nó chết. Rồi những lúc mà lá rụng đó, cây gãy trên sân cỏ họ để vậy vô cắt rã ra tùm lum. Sau này tôi thấy vậy đó, tôi thấy mấy cái cây nhánh cây gãy tôi lụm tôi gom vô bên hông nhà thì họ lại kiếm chuyện khác. Lá rụng đổ xuống cỏ, đôi khi tôi cào gom lại, họ lấy máy cắt cỏ, họ cắt rã nát ra. Rồi sau, ở phía sân sau đó lá nó đổ đầy trên sỏi hết, tôi quét gom lại, sợ đi bị trợt, họ hốt lá rồi sỏi, họ đem đổ thùng rác. Tôi thấy vậy thôi, tôi quét ra cái đất trống, để đó họ không hốt, họ để tới 3 tháng. Mấy cây cao bông hồng gần chết, tôi nói cắt giùm tôi mấy cái nhánh, họ giật muốn sức gốc luôn. Tôi có nói chuyện với chủ nhà nhiều lần với người cắt cỏ. Ngày 18 thì tháng 2 vừa rồi chủ nhà tới lo chuyện riêng của chủ nhà. Tôi chỉ cho biết chủ nhà nó không chịu hốt để tùm lum. Thưa luật sư, là chủ nhà nói như vậy có đúng không? Từ bây giờ lá hoặc cây nó gãy ở ngoài sân hoặc ở ngoài hàng rào tùm lum không cho tôi đụng tới. Nếu mà người ta đi họ dắp té thì làm sao luật sư? Câu hỏi thứ hai, lúc mà lá với cây mà nó đổ đầy trên sỏi đá, đó là cái lối đi, tôi có được quét gom gọn lại không? Nếu tôi quét rồi chủ nhà có đuổi tôi đi không luật sư?
Câu hỏi của chị ha, đây là câu trả lời nhé.
Dạ.
Ok, nếu mà cái người chủ nhà này có một cái hợp đồng với chị và nói rằng là cứ 2 tuần một lần cái người dọn dẹp vườn họ tới.
Và dạ, nếu... một tháng mới lợi một lần, mà cái tuần thứ nhì đó, tuần rồi. Thứ nhì trong tháng á.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ.
Một tháng một lần và cái tuần thứ nhì trong tháng. Và nếu cái người chủ nhà đã có một cái công ty dọn dẹp và tới đúng như vậy thì họ không có làm gì sai hết. Cái vấn đề thứ hai ở đây là chị nói rằng là vì trong trước khi họ tới, trong cái tuần thứ hai của một tháng trước khi họ tới thì cây cối nó rớt xuống rồi chị sợ người nào đi ra nó té. Thì trong cái nhà này tôi không biết là bao nhiêu người ở và chị sợ ai té thì tôi không biết.
Dạ tôi ở, rồi cái người đi ở ngoài hàng rào đó, cây họ đổ ngoài hàng rào, ngoài sân đó, mấy người lối xóm họ đi đó, tôi sợ họ dắp, tôi mới lụm gom sát vào hàng rào. Đợi cho một tháng sau người cắt cỏ lợi lụm gom đi đổ, nhưng mà chủ nhà không cho. Mà nếu mà ở trong sân tôi đi vô đi ra phơi đồ, tôi ra lái xe tôi lấy thô đó, mùa thu lá nó đổ ngập trên sân, đá sỏi hết, tôi đi tôi sợ trợt, tôi quét gom thiệt là gọn lợi, chủ nhà không cho người cắt cỏ hốt. Chủ
rồi,
nhà
cảm ơn
đây.
Rồi cảm ơn chị. Tôi nghĩ là tôi chỉ có vài phút để mà
dạ.
Câu hỏi của chị thôi, cho nên mình không có một cái câu đối thoại trong cái việc này ở trên chương trình, cho nên mong chị hiểu cho tôi. Và tôi nghĩ rằng là chị nên gọi điện thoại làm hẹn, đưa cái hợp đồng lên cho tôi coi, được có gì tôi nói chuyện với cái người chủ nhà của chị dùng cho chị một vài tiếng để xem qua như thế nào rồi tính tiếp nhé. Ok. Rồi, cảm ơn chị nhé.
Dạ luật sư ơi, như vậy là đừng có đụng tới ha luật sư, đừng có đụng cỏ lá gì hết ha luật sư.
Vâng, thì chị thì ông ta nói như vậy thì chị đừng có đụng tới, nhưng mà nó còn có những cái vấn đề khác, cho nên chị có thể làm hẹn để đưa cái hợp đồng lên cho tôi coi rồi tôi nói chuyện với người chủ nhà cho chị nhé.
Dạ dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn cô. Cô gọi về văn phòng Empire Office, cô làm hẹn với luật sư để mang tất cả những giấy tờ hợp đồng giữa cô và người chủ nhà cho luật sư coi nhé. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office nếu quý thính giả muốn làm hẹn với luật sư để lên tham khảo thêm về hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Trở lại với luật sư ạ.
Thank you. Cảm ơn Khánh Thị. Và khi mà người chủ nhà họ đưa cái giấy trục xuất bà này ra khỏi nhà thì chánh án ở trên tòa sơ thẩm nói rằng là bà ấy đã không có nhận, bà ấy đã không có phải bị trục xuất tại vì bà là một cái người mướn ở đây. Ok, bà là người cái mướn đây mà việc bà có quyền có được cái sự sở hữu ở cái nơi này. Ngoài trừ cái việc người chủ nhà muốn trục xuất bà, nó phải đi theo những cái điều khoản trong cái bộ luật của rent control. Và vì cái hợp đồng, xin lỗi, vì cái giấy báo cáo trục xuất bà ra khỏi nhà không có viết những cái điều khoản đó cho nó rõ ràng, thì cái người chủ nhà này không có quyền được trục xuất bà ra khỏi nhà. Cái người chủ đất này kháng cáo. Rồi, khi kháng cáo thì quý vị biết là chúng ta lại phải ngồi chờ một thời gian để rồi chánh án ở trên tòa kháng cáo sẽ quyết định là cái hồ sơ này nó sẽ được nghiêng về phía bên nào. Chủ đình chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rõ ràng là cái hợp đồng này là từ tháng qua tháng, không nói lỗi thôi gì hết, rõ ràng là như vậy. Và cả hai bên đều có thể cho nhau 30 ngày để bãi cái hợp đồng. Người mướn nhà bằng lòng trả tiền nhà, người chủ đất bằng lòng nhận tiền nhà. Thế là một tháng đi qua, cứ thế từ tháng này qua tháng khác. Và cái việc mà cái người chủ đất đã không để ý đến cái vấn đề là cái người mướn nhà đã mất, thì đó không phải là cái lý do để cho cái bà này bà có quyền ở đó trong 4 năm này, hoặc là bà có quyền vẫn tiếp tục ở đó. Không cần biết chuyện gì xảy ra, cho dù rằng thì là cái người chủ nhà không làm gì hết, thì cái việc mà bà này bà ấy phải bước ra khỏi nơi này khi cái người chủ nhà biết ra con bà mất, bà ấy vẫn phải đi trong 30 ngày khi chủ nhà đã cho bà. Chủ nhà không cần phải cho bà ở, hay là bà ấy nói rằng là bà ấy có cái quyền được, có cái quyền sở hữu và được ở lại vì chủ nhà đã không làm gì hết trong 4 năm nay. Vì sao? Vì tên bà không có nằm trên cái hợp đồng đó. Nếu quý vị muốn có được cái quyền sở hữu đó thì cái tên của quý vị phải nằm trên cái hợp đồng đó, là cái người mướn nhà. Và cái người chủ nhà chỉ trong trường hợp chết hoặc là cái người mướn nhà không còn có đủ trí khôn để mà làm một cái hợp đồng, thì cái người chủ nhà không cần phải làm một cái gì hết, mà cái việc sở hữu của cái người mướn nhà sẽ ngừng lại ngay tức khắc. Mà cùng lắm thì cái người chủ nhà cũng cho cái người ở đó được 30 ngày nữa để họ ở. Vì vậy, chánh án là tòa kháng cáo nói dưới cái điều khoản dân sự 1934, cái hợp đồng mướn hàng tháng sẽ được ngừng lại bãi bỏ khi mà người chủ nhà biết là cái người mướn nhà đã chết. Và thêm vào đó thì cái sự mướn nhà đó nó sẽ bãi bỏ ngay cái ngày thứ 30 sau khi cái người mướn nhà đã trả tiền nhà trước khi cái người mướn nhà chết. Quý vị có hiểu tại sao câu nói đó không? Tại vì nếu mà cái người này họ mướn nhà 15 tây tháng này và họ mất ngày 20 tây và họ trả tiền nhà 30 ngày rồi, thì họ, cái người ở trong cái nhà đó vẫn có quyền ở đó cho đến ngày 30 tây tháng tới mới hết để mà đi ra. Những cái câu hỏi như là tôi có thể cắt điện, cắt nước của người mướn nhà hay không, chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Ở đây chánh án muốn đưa ra một cái giải quyết cho nó công bằng cho cả hai bên. Chứ không thể nào nói rằng là tiền là tôi trả tiền nhà hàng tháng thì chủ nhà phải để cho tôi ở. Mà ngay cả dưới những cái điều khoản về rent control, tức là kiểm soát tiền mướn nhà, cái bộ phận đó, ngay cả có những cái điều khoản đó đi chăng nữa, điều khoản tổng quát về vấn đề mướn nhà, về vấn đề hợp đồng vẫn là 30 ngày và 30 ngày thì cái người mướn nhà đi ra, hoặc là 30 ngày cái người chủ nhà không có đòi hỏi tiền nhà từ cái người mướn nhà, nếu cái người mướn nhà đã cho cái người chủ nhà biết là họ sẽ dọn ra trong 30 ngày. Trừ khi quý vị có những cái hợp đồng hàng năm hoặc là 6 tháng hoặc là hơn nữa, tùy vào từng trường hợp. Vì vậy khi chúng ta nói đến hợp đồng mướn nhà, chúng ta phải cẩn thận trong những cái việc chúng ta làm, chủ nhà cũng vậy, người đi mướn nhà cũng thế, để mà chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng phức tạp, và nhất là khi chúng ta có những cái vấn đề về cái việc gọi là người nhà mất đi, hoặc là chúng ta có những cái vấn đề người mướn nhà không có đủ trí khôn để làm cái việc hợp đồng này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến hợp đồng, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, luật tài sản, những vấn đề về lương, những vấn đề về phát minh, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề về tố tụng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Khánh Thi cũng hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều niềm vui và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng tham khảo thêm về trường hợp riêng của mình. Gọi 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street. Số điện thoại một lần nữa gọi để lấy hẹn hoặc là tham khảo với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.